Thông Thiên Chi Lộ, chương 362, Thiên Long Tôi Thể, góc truyện audio.com, Kim Liêu Đạo Đan, trong một thư phòng Trần Thiết rất thanh nhã, một thanh sam nho sĩ đặt sách xuống, nét mặt xuất hiện thần sắc chấn động. Thanh sam nho sĩ này là trưởng quỹ Vương Gia Thương Hành có giao tình với Ngụy Tác, từng đưa gã đến giao lưu hội của tu sĩ phân niệm cảnh. Một điếm viên hoạt bát thập phần cung kính đứng đối diện, cạnh ông ta là một thanh niên mày rậm mặc hoàng sắc cẩm phục. Lâm nhị, mời tu sĩ cần Kim Liêu Đạo Đan tu sĩ vào. Hơi trầm ngâm, thanh sam nho sĩ dặn điếm viên phân. Trưởng quỹ tu sĩ đó nói không muốn mất thời gian, chỉ muốn hỏi đại hình phách mại hội ngày mai của Vương Gia Thương Hành có Kim Liêu Đạo Đan không? Điếm viên tỏ ra khó xử, y hình như có bối cảnh, tiểu nhân không dám đắc tội, đành bẩm báo trưởng quỹ. Thanh sam nho sĩ ngẩn người, nói như chém đinh chặt sắt, bảo người đó là Vương Gia Thương Hành sẽ mang Kim Liêu Đạo Đan đến, chỉ cần lúc người đó tham gia phách mại hội chuẩn bị đủ linh thạch là được. Được trưởng quỹ, tiểu nhân sẽ bảo tu sĩ đó. Điếm viên gật đầu, vội vàng đi ra. Đại ca, nếu đệ không nhớ nhầm thì phách mại hội ngày mai không có Kim Liêu Đạo Đan. Kim Liêu Đạo Đan thật ra là đan dược gì? Điếm viên vừa khuất bóng, thanh niên mặc hoàng sắc cẩm phục cạnh thanh sam nho sĩ lên tiếng. Phàm đan dược có đạo, chí ít cũng là địa cấp đan dược, tìm đan dược như thế tốn công lắm. Đại ca, người này không muốn gặp mặt, thái độ như thế sao đại ca còn giúp tìm đan dược? Tam đệ, Kim Liêu Đạo Đan chuyên dùng khi kết đan. Thanh sam nho sĩ không nhiều lời, chỉ nói thế với hoàng sắc cẩm phục thanh niên. Gì hả? Thanh niên mặc hoàng sắc cẩm phục trợn tròn mắt, tu sĩ chuẩn bị xung kích kết đan cũng như kim đan đại tu sĩ, không thể làm mất lòng. Thanh sam nho sĩ biết hoàng sam thanh niên đã hiểu ý nghĩa viên đan dược nên từ từ nói, nếu kết đan không thành công thì không sao, nhưng thành thì việc hôm nay ta giúp y tìm Kim Liêu Kim Đan, tương lai chưa biết chừng sẽ niệm tình mà mang lại lợi ích lớn cho Vương Gia Thương Hành, giúp chúng ta giải quyết tai họa. Tức là Hải Tiên Thành có khả năng sẽ thêm một kim đan tu sĩ. Hoàng sam thanh niên hít sâu một hơi, hỏi thanh sam nho sĩ, đại ca biết ai có khả năng sẽ xung kích kim đan chăng? Nhưng tu sĩ huynh biết đều không thể kết đan trong thời gian tới. Thanh sam nho sĩ lắc đầu, bất quá hành tung người này bí ẩn như vậy, chắc sợ lúc kết đan bị ám toán, có lẽ là tán tu. Tán tu, Hải Tiên Thành xuất hiện một kim đan kỳ tán tu. Hoàng sam tu sĩ tỏ rõ thần sắc chấn kinh, bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Trong lúc trưởng quỹ Vương Gia Thương Hành chấn kinh vì Kim Liêu Đạo Đan thì trong Hải Tiên Tông, Ngụy Tác đã rời chỗ ở chìm trong hoàng quang, đứng trên một bãi đất trống ở đỉnh tông môn, sừng sững nhiều bạch sắc ngọc trụ sau tượng Hải Tiên Tử. Bãi đất này là cấm địa Hải Tiên Tông, bình thường chỉ có tông chủ, đại trưởng lão, trưởng hình trưởng lão và đệ tử nào được phép vào đây tu luyện. Ngụy Tác cúi đầu trên đỉnh đầu không hề trở ngại, là hư không vô tận, trong mắt có linh quang không ngừng lấp lánh trôi qua từng hình ảnh. Long khí vi dẫn, thiên long vạn khiếu, vạn cổ tinh thần, tôi luyện pháp thân. Khẽ gầm lên, thân thể Ngụy Tác lơ lửng, chúi đầu xuống thành hình rồng. Ầm, khí tức viễn cổ man hoang từ mình gã phun ra. Gã đang từ tu luyện tha thiên cấp đỉnh giai công pháp lấy được tại đạo huyền điện. Thiên long quần tinh tôi thể pháp, qua nói chuyện với Lý Dực Triển và góc truyện audio.com, đọc điển tịch Ngụy Tác đã hiểu quá trình kết đan ngưng hình sẽ rút nhiều tinh huyết. Nhục thân càng cường tráng, tinh huyết càng vượng thì xác suất kết đan thành công càng cao. Môn công pháp này mô phỏng viễn cổ thiên long, lợi dụng chu thiên tinh quang tôi thể, bản thân cũng được tôi luyện cường hóa nhục thân. Thử luyện môn công pháp đó cũng là Ngụy Tác chuẩn bị cho xung kích kết đan. Thiên long quần tinh tôi thể pháp, bước đầu tiên là dẫn long khí nhập thể. Lúc này, tinh phách viễn cổ thiên long vốn chìm nổi trong thần hải thứ nhất của gã được gã dùng công pháp dẫn ra. Tinh phách tan trong thể nội, Ngụy Tác nhận ra ý chí, uy áp hùng hậu theo phương thức cực kỳ bá đạo trấn áp trên thần thức. Sát na đó gã không thể động đậy. Oành, một tiếng như nổ vang trong óc, một thứ gì đó tràn khắp toàn thân, tựa hồ bơm căng thân thể. Thân thể như bị vạn lưỡi dao cắt vào, đau đan vô ngần. Cơn đau không ngừng bừng lên, Ngụy Tác đột nhiên thấy thiên địa chung quanh như chậm đi, thần thức và cảm chi thay đổi, đạt tới mức không dám tin. Thiên địa trước mắt tựa hồ cũng thay đổi. Các màu nguyên khí như những sợi tơ xuất hiện trước mặt. Trên đầu thì tuyến của gã tựa hồ chạm đến vô tận, thấy điểm điểm ngân sắc tinh quang chút xuống. Đây là thiên địa trong mắt viễn cổ thiên long. Hóa ra giá long khí vi dẫn, khiến tu sĩ cảm giác thấy thế giới trong mắt viễn cổ thiên long, như thế mới cảm chi được nguyên khí mà tu sĩ không thể cảm chi. Tinh thần tinh quang, trong lúc đau đớn đến cứng người, trong óc Ngụy Tác lóe lên điện quang, phản ứng ngay. Khiếu khai, vốn còn mù mờ về môn công pháp đó, thần thức Ngụy Tác chợt sáng rõ, hú lên vang vang, chân nguyên tuân theo công pháp lưu động nhanh lên. đoạn những chỗ không có khiếu vị trong thân thể chợt rực lên, hình thành nhiều khiếu vị. Trên mình gã xuất hiện nhiều quang điểm, long khí chân nguyên từ quang điểm bừng lên, hình thành quang phù như vảy rồng. Quang phù lấp lánh quang hoa, hình thành tử sắc thiên long dài mấy chục trượng trên không. Sao lại thế này, khí tức mạnh thật, cả bát cấp yêu thú cũng không có nổi khí tức này. Tu sĩ trong Hải Tiên Thành vì bị tượng Hải Tiên Tử che kín nên không thấy long ảnh, nhưng nhiều tu sĩ Hải Tiên Tông thoáng thấy trong cấm địa có tử sắc quang ảnh khổng lồ, đều biến sắc. Tinh quang tôi thể, trong mắt Ngụy Tác lúc này, vô số tinh quang bị hút tới, liên tục chảy vào khiếu vị. Liên tục hơn nửa canh giờ sau, Ngụy Tác dừng tu luyện, từ trên không đáp xuống, khiếu vị sáng rực đều đóng lại, long khí và tử quang tan hết. Lợi hại thật, nét mặt gã xuất hiện thần sắc chấn kinh. Chỉ hơn nửa canh giờ tu luyện, Ngụy Tác cảm giác được tinh thần, khí lực tựa hồ cường thịnh hơn bao giờ hết, gã khẳng định nếu cứ theo môn công pháp tu luyện thì nhục thân khí lực sẽ sánh được với viễn cổ thiên long. Chỉ hơn nửa canh giờ tu luyện, Ngụy Tác nhận ra môn công pháp này khác với phổ thông công pháp ở chỗ không thể vội vàng, chân nguyên công pháp bình thường còn có thể dựa vào linh đan để thăng tu vi, còn môn công pháp này chỉ có thể dựa vào hút uy năng chu thiên tinh quang luyện thể. Hút được bao nhiêu tinh quang, sẽ có bấy nhiêu tác dụng tôi thể. Với tốc độ hấp thụ tinh quang ban nãy, muốn đạt tới đệ nhất tầng tinh quang cuồng mãng chi thân thì cần 2 năm. Ngụy Tác không đợi được kết đan đã rồi tính, Thái Cổ Hung Hỏa Quyết, Ngụy Tác tham ngộ kỹ môn công pháp Hỏa Vân chân nhân truyền cho trước khi. gocchuyenaudio.com, chết đoạn thân ảnh loáng lên, ra ngoài cấm địa. Môn thuật pháp của Hỏa Vân chân nhân là thiên cấp trung giai thuật pháp nhưng cần hút hắc sát hỏa khí trong hỏa mạch dưới đất tại Hải Tiên Tông không thể tu luyện, hơn nữa cũng vô dụng cho việc kết đan sắp tới. Ngụy trưởng lão, Ngụy Tác phương lướt khỏi cấm địa Hải Tiên Tông, bên ngoài có một đệ tử gã chưa gặp bao giờ đang đợi, hành lễ cực kỳ cung kính xong thì đưa lên một tấm hồng sắc chỉ phù. Gã dồn chân nguyên vào chỉ phù hiện lên một hàng chữ rồi tan đi, chỉ phù cũng bốc cháy. Hay lắm, Ngụy Tác đọc được ném một linh thạch đại cho đệ tử Hải Tiên Tông, Trương Hàn Lâm làm việc được lắm, đây là phần thưởng y sẽ phân phát cho những ai liên quan. Đa tạ Ngụy trưởng lão. Đón lấy linh thạch đại, đệ tử Hải Tiên Tông này cảm nhận được số lượng linh thạch bên trong, tỏ vẻ hớn hở, lại hành lễ với gã. Ngụy Tác không dườm lời, thân ảnh loáng lên, lướt vào chỗ ở. Vương gia thương hành phách mại hội tốt, thừa cơ hội này đến vương gia thương hành chuẩn bị kim lưu đạo đan và những thứ khác. Thuận tiện xem có thứ gì giúp Hàn Vi Vi khôi phục nhanh chăng. Vào trong liễu hoàng sắc quang cháo, Ngụy Tác hạ giọng lẩm bẩm. Cách chương.